Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Hoa Nghiêm, kính bạch toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni, quý ni sư, quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa trụ trì chùa Hoa Nghiêm cũng như toàn thể chư tôn đức tăng ni đã hoan hỷ an tọa chứng minh cho buổi nói chuyện của chúng con hôm nay. Và thầy gửi lời cảm ơn đến gia đình Phật tử Quảng Nghị đã tạo môi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử luôn an vui khỏe mạnh, tinh tấn tu hành, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay tôi có duyên để đến tại tư gia của Phật tử Quảng Nghị lần thứ hai. Thì được biết nơi này là nơi farm, là nông trại không, nơi cũng cách xa đô thị, mà Phật tử cũng ráng đổ đường để trở về đây nghe pháp. Tại một tư gia mà cũng khá đông đủ như thế này thì tôi biết tinh thần học Phật của các vị như vậy là rất cao. Tôi xin được hoan nghênh tinh thần của tất cả các vị có mặt hôm nay. A Di Đà Phật. Các vị tự thưởng cho mình đó. Ai hổng gài có mặt trong các buổi nói chuyện của tôi ở trên quê nghiêm đâu, các vị đưa tay. Wow, xin cảm ơn một số cánh tay. Các vị cũng chịu chạy xô cùng tôi giữ ha. A Di Đà Phật. Tôi cũng rất mừng là đêm hôm tôi giảng pháp ở tại Rút Bệt phải không? Rút Bệt gì đó. Xin thưa các vị, thì nơi đó khoảng, tôi được biết là khoảng 500 người Việt Nam ở nơi đó. Mà trong buổi nói chuyện thì họ tập trung trở hơn 100 người. Như vậy thì tôi ngạc nhiên cái tinh thần học Phật của các vị. Và sau khi tôi trở về đây, tôi thấy rằng Phật tử của chúng ta bề bộn công việc rất là nhiều. Nơi xứ lạ quê người, chúng ta cũng vẫn có những cái thời gian để dành thời giờ quý báu trở về các nơi để nghe pháp một cách nhiệt tình như thế. Mặc dù cộng đồng chúng ta nơi xứ người thì cũng không thể nào sánh bằng với bản xứ, nhưng mà các vị vẫn làm được điều đó, vẫn duy trì được các giá trị truyền thống đạo đức. Và nhất là trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta thuận tiện nhiều thứ về cuộc sống mà chúng ta còn tu hành như thế này là điều không phải dễ. Thông thường người khổ dễ tu, nên nhớ như vậy, người khổ dễ tu. Trong 20 điều khó mà Đức Phật dạy chúng ta đó, hào quý học đạo nan, có nghĩa là giàu có, đầy đủ, sung túc, học đạo rất khó. Bởi vì sao vậy? Cái khó là vì nó không có động lực để chúng ta học đạo. Nên nhớ vậy, Đức Phật nói đời là bể khổ. Mà các vị đang sống hạnh phúc á, có người nói tôi đâu có khổ đâu. Có phải không? Thật tình là nói như vậy. Đức Phật nói những cái ý của Đức Phật rất sâu xa, nhưng mà chúng thực tế chúng ta đang là có cuộc sống hạnh phúc, quyền lực hoặc là sức khỏe, là tiền bạc danh vọng. Nhưng mà các vị nên hiểu một điều, tất cả mọi thứ đó nó đều là vô thường, nó sẽ như gió thoảng bay bay. Các vị nếu không có học Phật để lòng thì những khi thay đổi của nó hoặc là do tác động mà chúng ta không kiềm chế được thì chúng ta sẽ khổ đau về những thứ đó. Trên cuộc đời này chúng ta khổ đau bởi những thứ chúng ta ham thích. Chúng ta ham thích thứ gì, đam mê thứ gì thì cái đó làm khổ chúng ta. Tiền tức là tài, sắc, danh, thực, thụy. Tiền tài, sắc đẹp nè, danh thơm tiếng tốt nè, ăn ngon nè, mặt đẹp nè, ngủ này kia kia đó. Tất cả những thứ đó là nhu cầu của con người chúng ta. Nhưng mà các vị nhìn kỹ lại, có cái gì ngoài năm thứ đó làm chúng ta khổ đau? Tức là năm nhu cầu này là năm cái cơ bản để làm chúng ta khổ đau. Còn những cái khổ đau căn bản như là sanh, già, bệnh, chết, đó là thuộc về chân lý. Trên cuộc đời này không ai chạy khỏi hết á. Cho nên á, tôi mới nói rằng là người học đạo là người có trí tuệ, là thông minh. Các vị có làm được những điều Phật dạy hay không tùy các vị. Nhưng mà điều quan trọng nhất, chúng ta có cơ hội học đạo, để chiêm nghiệm về lẽ đạo, có những lúc sẽ giúp chúng ta mà chưa biết lúc nào. Trong cuộc đời chắc chắn rằng nếu những người có tâm nguyện học đạo thành tâm thì sẽ có những lúc đạo sẽ cứu giúp các vị. Ở đây tôi không mang cứu giúp như một thần linh, tôi không mang cái nghĩa như một tôn giáo. Sự thật rằng quan điểm của tôi mà nói về tôn giáo, bản thân tôi không thích. Bởi vì tôi thấy những cái đó như một chuyện cổ tích, vẽ vời đủ thứ lung tung để đầu độc niềm tin. Cái đó không có lợi cho nhân loại. Cái đó chẳng qua là họ mượn niềm tin để củng cố quyền lực, địa vị, tất cả mọi thứ của họ. Nhưng mà những người trở thành những nô lệ của niềm tin, họ là nạn nhân mà họ không biết. Chỉ có những người học Phật của chúng ta không phải là nạn nhân. Tôi nói với tất cả các vị là như vậy, để các vị cảm thấy rằng người học Phật phải thật sự tự hào về chuyện học Phật của chúng ta. Trước kia chúng ta chưa có cơ hội học Phật thì chúng ta dễ bị sự tác động của những kẻ tiêu cực, cuồng tín, bôi bác, chỉ trích, vẽ vời đủ thứ mà người Phật tử chúng ta cũng cảm thấy nao lòng và hoang mang. Cạnh đó cũng có những sự tiêu cực một số của những thầy tu trong Phật giáo đã làm cho các vị cũng cảm thấy tổn thương về niềm tin đó. Rồi người ta lại lợi dụng những cái điều đó, người ta khuếch đại ra để người ta tác động, làm cho những người tu học chúng ta hoang mang. Tôi rất tiếc là các vị hoang mang. Thì cái điều đó nó không sao, nhưng mà chính cái hoang mang đó nó làm giảm sút đi sự tinh tấn của các vị trên con đường học đạo. Rồi thậm chí có một số người họ bị những sự tác động tiêu cực đó, họ là quay lưng với đạo. Có những khi họ phát biểu mà tôi nghe cũng cảm thấy mình thấy hơi đau lòng. Lúc này là tôi thối tâm bồ đề rồi, gặp một cái gì đó tôi không biết, do cái gì đó họ nói là tôi thối tâm bồ đề rồi. Hay là có những lúc mình nói là tôi chán rồi, chán tu học rồi. Hay là có những người nói là thời này là thời mạt pháp rồi, tất cả mọi thứ tế tế, nó làm cho các vị có một suy nghĩ hoang mang như thế. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị, giữa niềm tin trên lộ trình học Phật á và những nhu cầu của cuộc sống, hai cái này nó dường như như một sự đánh đố nhau. Sự thật rằng chỉ có những người thật tâm mộ muốn nương vào lời Phật dạy để đi trên lộ trình giải thoát thì cái này dù điều gì xảy ra người ta cũng giống không thay đổi. Tức là cái từ chúng ta hay gọi là tâm bồ đề sao? Kiên cố. Tâm bồ đề kiên cố. Có nghĩa người này đã vững lòng tin đối với con đường tu và học, đã chọn một cái lộ trình giải thoát thì dù mọi thứ xảy ra như thế nào cũng không có tác động đến cái sự tinh tấn tu học của họ. Nhưng bên cạnh đó, một phần rất lớn là những người tu học giữa nhu cầu và sự tu học. Cơ bản nhất trên cuộc đời này, cái nhu cầu ẩm thực ăn uống hay là nhu cầu của cuộc sống, người ta quan trọng hơn cả niềm tin. Đa phần là như vậy. Khi người ta có cuộc sống tạm ổn định rồi, người ta mới suy nghĩ đến một cái con đường khác. Trước hết là sự đói khổ cũng chưa hẳn là người ta nghĩ về các vấn đề đạo đức hay là chuyện tu học theo Phật Pháp. Mà mọi thứ nó đã tạm ổn định rồi thì người ta sẽ có cái nguyện vọng học tu. Và trong đó đại bộ phận học tu họ không mang cái nghĩa giải thoát, mà họ muốn học tu để họ giữ được cái sự hạnh phúc của họ đang là được dài lâu. Cái số lượng này cũng không phải là ít, nhưng mà số lượng này cũng là một phần rất dễ ngã nghiêng theo các vấn đề tác động của xã hội xung quanh. Và vì vậy, để giúp cho các vị một phần ổn định trên cái tinh thần tu học của tất cả các vị, hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị với một cái bài giảng là vì sao niềm tin Phật Pháp dễ lung lay. A Di Đà Phật. Ở đây các vị có ai bị lung lay bao giờ chứ? Một số người lung lay mà chưa chốc gốc phải không? Gió thổi cũng là lung lay dữ lắm đó. Nhưng mà có thể bật gốc rồi đỡ lên, kìm lại. Xin thưa các vị, việc này nó cũng không có gì lạ. Đây là chuyện muôn thở. việc tu học là quyền của chúng ta, và nhất là trong đạo Phật không có giáo quyền, tức là không buộc người như thế như thế. Bởi vì đạo Phật nó không mang tính tôn giáo. Trong cái nghĩa giác ngộ của Đức Phật, nó gồm có tự giác, giác tha, tức là mang cái nghĩa làm sao con người tự giác ngộ thôi, chứ không phải là Đức Phật đưa một cái điều gì ra để cầu trói mọi người. Cũng giống như nãy thầy quy y cho một số vị đó, thầy cũng có nói rằng là điều này không phải Đức Phật đặt ra cho người Phật tử. Và cái này là tôi đã giảng hôm qua một cái bài giảng ở dưới Robert đó. Thì cái bài giảng là sợ tội quá làm sao Phật á. Thì tôi có nói đến vấn đề này. Có một số người cứ thấy ở trong đạo Phật đặt ra những điều đó thì họ cảm thấy xét lại hình như điều gì mình cũng lỗi hết á. Có những người mình ta khuyên quy y thì người ta cứ nghĩ đến cái vấn đề quy y thì không phải là khó, nhưng mà xét đến trong quy y nó có năm giới đó, làm cho người ta sợ hãi, đúng không? Mà hay cái tờ phái quy y ngày xưa hay để là năm giới cấm nữa. Người ta sợ nhất là chữ cấm. Mà trong năm giới cấm người ta nhìn tới nhìn lui thấy cái gì mình cũng dính cái cấm đó. Các bạn không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, đọc tới đọc lui ủa sao cái gì mình cũng có. Rồi giờ vậy kêu quy y người ta quy y được đó. Mà nó bị ràng buộc cái sống suy nghĩ của chúng ta như vậy, và chúng ta cứ nghĩ rằng ai quy y là Phật tử thì cái điều đó mới bị cấm. Còn chúng ta là không làm Phật tử hoặc tôn giáo khác thì chúng ta được tự do muốn làm gì làm. Và vì vậy các vị thấy cái điều này rất nguy hiểm cho cái sự mà gọi là nhận thức hiểu lầm của chúng ta. Vô tình chúng ta thấy rằng Đức Phật giăng bẫy cho người Phật tử nhảy. Cái này chắc phải nhớ nha. Cái đó chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta cảm thấy rằng Đức Phật giăng bẫy cho người Phật tử nhảy. Có nghĩa là ai Phật tử phải bị ràng buộc, phải bị khó khăn, phải bị tội trong tất cả các việc này. Còn những người khác quyền tự do. Đây là điều suy nghĩ rất là nguy hiểm. Và các vị đổ oan cho Đức Phật của chúng ta. Đức Phật không làm hạnh phúc hơn cho chúng sinh thì thôi, chứ mắc gì Đức Phật ràng buộc để chúng ta đau khổ. Bởi vì Đức Phật không có đặt ra những vấn đề đó cho người Phật tử, mà Đức Phật là một con người khám phá, một con người giác ngộ, tức là giác ngộ về chân lý. Có nghĩa là Đức Phật nhận thức rất rõ cái điều đó là như vậy đó, quan trái của con người từ những cái đó như vậy đó. Và Đức Phật đưa ra như một tiêu chuẩn mà khuyến khích người có cơ hội học Phật nên nhận thức và cố gắng giữ gìn, giữ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Phải hiểu cái điều này. Cũng giống như bác sĩ nói về các căn bệnh, nguyên nhân của bệnh thế là do chúng ta để mà biết mà tự ngăn ngừa được hay không là quyền của chúng ta. Còn nguyên tắc là như vậy. Giống như hút thuốc có hại cho sức khỏe thì các nhà khoa học nghiên cứu được như vậy thì cho chúng ta biết thông tin như vậy. Còn cái việc hút hay không, hút ít, hút nhiều hay từ bỏ hay không là quyền của tất cả các vị. Nhiệm vụ của các nhà khoa học đến đó là hết rồi. Cũng vậy, Đức Phật nói là hạnh phúc, khổ đau, quan trái từ những cái gì, Đức Phật nói xong nhiệm vụ của Đức Phật rồi. Việc còn lại là việc của các vị. Muốn làm hay không là việc các vị, tin hay không là việc của các vị. Chân lý không lệ thuộc vào niềm tin của bất cứ một ai. Vì vậy đạo Phật không quan trọng cái vấn đề niềm tin là như vậy. Đức Phật không đi gieo rắc niềm tin. Bản thân những thầy tu khi mà gọi là giới thiệu đạo Phật cũng không gieo rắc niềm tin. Nếu đúng nghĩa đạo Phật là chân lý là như vậy. Chỉ trừ ra trong một bối cảnh xã hội là Phật giáo của chúng ta trong một cái giai đoạn mà chúng ta chưa được phục hưng một cách gọi là trọn vẹn, thì ở đây nhiều tín ngưỡng nằm trong các chùa và nhiều người tu của chúng ta sử dụng tín ngưỡng đến với quần chúng, cho nên cứ sợ Phật tử không tin cái này, không tin cái kia. Còn người đúng nghĩa theo Phật pháp rồi, cái việc đó không quan trọng. Phân tích dạy dỗ tất cả mọi điều xong nhiệm vụ của thầy tu. Còn việc đó của quần chúng không quan trọng là tin hay không tin, hay sợ người này thế, thối tâm rồi gì đó, thối không kệ các vị. Được thì các vị nhờ, không được các vị chịu. Ông tu đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Vậy thôi. Cái này nó không quan trọng về cái chuyện mà gọi là để được cái gì. Nếu đúng nghĩa của đạo Phật không phải là để đưa cho các vị đến với đạo Phật để một ông thầy tu hay là người tu ở đây được cái gì. Nó không mang cái nghĩa đó. Trong một hoàn cảnh nào đó các vị cảm thấy rằng mình cảm thấy bước vào nơi đó để những người tu được cái gì, cho nên các vị mặc cả với chuyện tu học của các vị. Và những người nào để cho các vị có cảm giác đó cũng là một điều chưa đúng trong tinh thần tu học theo Phật pháp. Vì vậy, đối với cái vấn đề mà những người Phật tử chúng ta cần nhận thức hiểu như thế nào thì chúng ta mới có thể đi theo con đường Phật pháp được trọn vẹn hay là dài lâu. Còn bằng không là chúng ta là nhất thời thôi, cảm hứng gì đó nhất thời và có cái gì nhất thời và tinh thần lòng tin cũng nhất thời mà sự thay đổi cũng nhất thời, thối tâm cũng nhất thời, tất cả mọi thứ như vậy thì nó làm cho người Phật tử mệt mỏi và chúng ta gián đoạn trên cái lộ trình tu tập. Cơ bản nhất chúng ta thấy rằng đối với quần chúng về mặt khách quan, niềm tin thì khó được nhưng mà rất là dễ mất, dễ thối đó. Để đưa một người đến vào Phật không phải dễ, mà không phải đưa một người đến với Phật pháp nó không mang cái nghĩa như những tôn giáo muốn đưa cho tất cả các vị trở thành tín đồ của họ, cái này khác hoàn toàn. Giống như là một người giúp một người để hiểu về tất cả các vấn đề thực phẩm ăn uống thế nào đó, mà người ta lại là ngoan ngoãn, người ta nghe người ta như vậy, một vị bác sĩ hay là một người hướng dẫn cảm thấy rất vui, phải là được cái gì mà vui là người đó sẽ hạn chế được bệnh tật cho chính họ. Cũng vậy, thấy một người đến học Phật là người đó có lý do để giải quyết các vấn đề cơ bản nhất khổ đau trời của họ rồi đó. Thì bây giờ nhìn lại Phật pháp của chúng ta thì chúng ta thấy rằng trong kinh tường nêu rằng Phật pháp có ba thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tượng pháp và thời kỳ mạt pháp. Chúng ta đang sống thời kỳ nào? Mạt pháp. Mạt pháp là sao? Hả? Mạt mạt là nghèo, tức là nghèo mạt đó, đúng không? Như vậy nếu mà các vị nói như vậy là Phật pháp thời nay với Phật pháp thời xưa, thời nào nghèo hơn? Hả? Thời xưa nghèo hơn, sao chúng ta mạt hơn mà lại giàu hơn? Hả? Cái này là do chúng ta không hiểu từ Hán Việt nên chúng ta mới hiểu như vậy. Cơ bản nhất Phật pháp có ba thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tượng pháp và thời kỳ mạt pháp. Chánh pháp, đúng ra chánh pháp là thời kỳ đó kéo dài 1000 năm, tức là kể từ khi Đức Phật còn tại thế cho đến 1000 năm sau. Nhưng trong kinh điển cũng nêu ra rằng là chính những nữ giới xuất gia mà làm cho thời kỳ chánh pháp giảm 500 năm. Cho nên cuối cùng là thời kỳ chánh pháp là 500 năm. Cho nên có những nơi nói 1000 năm, có những nơi nói 500 năm. Rồi sau 500 năm đó thì đó là thời kỳ tượng pháp. Thời kỳ tượng pháp, tượng có nghĩa là na ná, giống. Nó giống na ná với thời kỳ của Đức Phật, nhưng mà mọi sự nó có cái sự biến chuyển, nó có sự thay đổi trong đời sống tu học, từ tăng đoàn cho đến các quan niệm của quần chúng và xã hội. Rồi cuối cùng sau 1500 năm đó là khép lại thời kỳ của chánh pháp và tượng pháp, thì tới thời kỳ mạt pháp. Như vậy là thời kỳ mạt pháp là thời kỳ chúng ta đang là. Cái chữ mạt pháp nó làm cho chúng ta hiểu rằng cái gì đó nó tồi tàn, nó nghèo khổ mạt riệp, giống như cô nào đâu đó nãy nói vậy đó. Nhưng mà sự thật với các vị, nếu so ra thời kỳ ngày xưa thì Phật pháp bây giờ chùa cao Phật lớn hơn ngày xưa chứ, có phải không? Thậm chí chùa cao Phật lớn hơn cả thời kỳ của Đức Phật, đúng không? Những người tu học nếu mà so ra với thời kỳ của Đức Phật còn tại thế, cái lượng Phật tử quần chúng bây giờ nhiều hơn rất nhiều lần. Tại vì thật sự mà nói cả đời của Đức Phật truyền bá cũng nó nằm quanh lưu vực sông Hằng và các cái quốc gia, nó nằm xung quanh trong cái thời Ấn Độ cổ đại đó thôi. Nhưng mà cũng đâu phải là độ hết tất cả mọi người. Thì cơ bản biết độ rất nhiều nhưng mà không phải là tất cả. Bởi vì bên cạnh nó cũng còn rất nhiều các ngoại đạo đang tồn tại và họ cũng vẫn có tín đồ của họ nữa. Như vậy nếu mà nói mạt pháp thì so ra chúng cái mạt theo ý nghĩa là tàn mạt đó, thì chúng ta bây giờ giàu hơn Đức Phật rất nhiều chứ tại sao nói tàn mạt được. Cho nên ở đây cái từ ngữ đó là một từ Hán Việt, nó đồng âm mà nó dị nghĩa. Xin thưa các vị, nó vô tình, cái từ mạt này nó đồng âm là khi viết cái âm mạt chúng ta nghe như giống như là chữ mạt là nghèo mạt riệp đó, thì nó là mạt C, đúng không? Nhưng mà cái chữ mạt này nó là mạt T. Mạt T nó cũng không mang nghĩa của tiếng Việt của chúng ta là mạt cưa. Giống như mạt cưa nó cũng là như vậy, nhưng mà không phải như vậy. Ở đây mạt là âm Hán, có nghĩa là ngọn ngành. Mạc là ngọn. Thời kỳ mà gọi là mạc pháp có nghĩa là cái thời kỳ ngọn rồi. Nhưng mà cơ bản nhất là gốc, thân và ngọn, đa phần là ngọn nó xung xê dữ lắm đó. Nó có thể không vững vàng nhưng mà nó lại xung xê. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái chữ mạc pháp nó mang cái nghĩa là cái thời kỳ ngọn ngành sau này. Cho nên chúng ta thấy đứng về mặt cơ sở vật chất này kia kia nọ, chúng ta thấy là phát triển rất là nhiều, chùa chiền mọc lên rất nhiều, những người hướng Phật học tu cũng rất nhiều, và Phật giáo du nhập trong nhiều quốc gia. Nhưng mà chúng ta thấy nó một có cái gì đó, chúng ta vẫn cảm thấy nó có cái gì đó không hài lòng. Nếu chúng ta để ý sâu vào trong tất cả các việc sinh hoạt, từ tự viện cho đến con người của chúng ta, thì trong một cái bản kinh nào đó cũng có chia ra năm thời, phân tích ra từng giai đoạn thôi. Thì cái thời kỳ đầu cho là thời kỳ là giải thoát kiên cố. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ là thiền định kiên cố. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ đa văn kiên cố. Thời kỳ thứ tư mới là thời kỳ tháp tự kiên cố. Và thời kỳ thứ năm là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Thì ở trong năm thời kỳ này, mỗi một thời kỳ như vậy tương đương khoảng 500 năm. Như vậy thời kỳ của chúng ta rơi vào trường hợp nào? Đấu tranh kiên cố. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng sự phân tích này, tầm nhìn của những cái người phát triển về sau, của những cái vị tổ, những cái người có sự tu học, có một cái tầm nhìn về cái tương lai của Phật giáo chúng ta. Cái thời kỳ giải thoát kiên cố là thời kỳ quá đặc biệt rồi. Tới thời kỳ thiền định kiên cố là thời kỳ này tu tập 500 năm sau đó nữa là tu tập cũng miệt mài của những người xuất gia học đạo cũng như những cái giới cư sĩ học Phật. Giai đoạn thứ ba là văn tự kiên cố, có nghĩa là thời kỳ đó là thời kỳ mà gọi là đấu khẩu nhau, tranh luận nhau. Cái thời đó gọi là đa văn kiên cố. Rồi đến thời kỳ mà tháp tự kiên cố là thời kỳ xây dựng. Trải qua một thời kỳ xây dựng đền chùa, tất cả mọi thứ rất là kiên cố. Nhưng mà sau thời kỳ đó rồi là thời kỳ đấu tranh kiên cố, bởi sự mâu thuẫn của những cái người tu hay là những cái người cư sĩ Phật tử, vì phe, vì nhóm, vì quyền lợi, vì tất cả những thứ đó để tạo ra những sự bất hòa đấu tranh. Đó là cái cơ hội để mà chúng ta gọi là đưa Phật pháp đến sự suy đồi. Dấu hiệu Phật giáo bắt đầu suy đồi thì cái giai đoạn mà tháp tự và giai đoạn đấu tranh đó là từ những cơ sở vật chất, nó thuộc về cái nhu cầu, thì nó sẽ dẫn đến cái sự mà gọi là danh lợi của con người, dẫn đến sự mâu thuẫn đấu tranh. Chuyện này rất dễ xảy ra, bởi vì bản chất của con người chúng ta nó vốn là như vậy. Nó vốn là tham lam, nó vốn là thù hận, nó vốn là đố kỵ, nó vốn là ganh tị, nó vốn là ích kỷ. Đây là bản chất của những con người. Và vì vậy những người xuất gia học đạo không trao rèn cái mục đích này mà chỉ phát huy cái mục đích bên ngoài, thì bên trong lại là chứa chất những khối phiền não như vậy. Và vì vậy rất dễ xảy ra trong những vấn đề mà gọi là cái thời kỳ của đang là, đó là sự đấu tranh kiên cố. Và điều này là điều rất đáng tiếc. Nhưng mà quy luật của Phật pháp hay là của quy luật của cuộc đời, của sự thay đổi mọi thứ thăng trầm, thì nó đã dẫn đến những cái điều mà đôi khi nó làm cho người Phật tử bị hoang mang cái chỗ này. Xin thưa các vị, đối với Việt Nam chúng ta, Phật giáo du nhập vào Việt Nam trên dưới 2.000 năm, nhưng mà chúng ta thấy rằng những thời kỳ vàng son của Phật giáo mà chúng ta từng được biết qua lịch sử, đó là thời kỳ nào? Đinh Lê Lý Trần, tức là giai đoạn khoảng từ thế kỷ thứ 10 đến giai đoạn là thế kỷ thứ 14-15. Kể từ cuối thế kỷ thứ 15 trở về sau, Phật giáo bắt đầu mất dần vị thế và suy đồi dần cho đến giai đoạn mà Chấn Hưng Phật giáo của chúng ta. Xin thưa các vị, cái thời kỳ vàng son đã trôi qua, và trong những cái giai đoạn mà khi chúng ta đọc lại lịch sử, chúng ta thấy giai đoạn suy thoái Phật giáo, chính cái đó nó có nhiều lý do. Và nhất là trong cái giai đoạn mà Chấn Hưng Phật giáo, chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy, đọc lại lịch sử chúng ta cảm thấy rất buồn. Những điều gì Phật giáo có mặt ngày hôm nay, phát triển ngày hôm nay, hay là những cái gì các vị đang có ngày hôm nay, phải nói là một sự hy sinh, rất lớn từ tất cả các bậc tổ đức và các vị thầy để gây dựng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng sự tồn động phía sau đó là những cái gì? Những mê tín, những dị đoan, những tệ nạn, những thoái hư, những tật xấu, tất cả những cái đó trong một quá trình xảy ra rất là nhiều. Và chính đó là cơ hội để cho những người không yêu thích Phật giáo, những người có tôn giáo khác, họ có cơ hội mỉa mai chỉ trích thầy kia kia nào. Người ta phê bình những cái yếu kém của thầy tu. Nhưng mà trong giai đoạn đó là như vậy, cái sự suy đồi của Phật giáo là như vậy. Và chính vì vậy nó cũng tồn động trong cái cảm nhận của một số người, cái tuổi mà cỡ là 6, 7, 80 đang là đó, nó có một cái ký ức không đẹp về đạo Phật. Và đây là một điều mà khi tôi sang Đức, tôi có nói chuyện với một nhóm người ở bên Đức, thì họ là những người thật sự mà nói họ là những người có tuổi tác, nhưng mà họ nhìn về đạo Phật nó có cái gì đó nó không được đẹp. Bởi vì sao vậy? Từ những cái hoàn cảnh lịch sử mà họ đang sống đó, những cái thực tế đó nó đã gieo vào ký ức của họ, cho nên họ đã quay lưng lại với cái nhìn của Phật pháp từ nhiều năm rồi. Cho nên đó, tôi đã giảng ở đó một cái bài giảng là để hiểu đạo Phật đó. Tôi chia sẻ với khoảng gần 200 người ở tại đó. Thì đó là những cái nhóm người mà gọi là họ là một thời đó họ không có tiếp cận với đạo Phật, và họ đã bị đinh trí bởi các cái vấn đề tác động bên ngoài, từ ca kịch, cải lương, văn chương, tiểu thuyết, cho đến tất cả những câu chuyện trà dư tửu hậu về Phật giáo, về thầy tu. Họ đã in trí trong lòng của họ, và họ nhìn nhận về tất cả các vấn đề của Phật pháp và tu học như một đống rác vậy đó. Cho nên là tôi giảng cái bài giảng là để hiểu đạo Phật, để tôi cho họ có một sự nhận thức đúng đắn hơn về đạo Phật. Cái cơ bản nhất là họ biết về đạo Phật thôi, chứ còn để hiểu là họ không hiểu. Họ biết đạo Phật không? Biết, trời ơi, từng nghe cải lương lan nhà điệp mà không biết được, phải không? Người hỏi biết đạo Phật không? Biết, từng coi phim Tây Du Ký nè, trời, Đường Tăng rồi đây, thế. Biết vậy đó. Từng đọc tiểu thuyết Bên Dòng Sông Trẹm, Hồn Bướm Mơ Tiên rồi, biết hết. Nhưng hỏi hiểu đạo Phật không? À, lúc đó chúng ta mới cảm thấy là mới ú ớ về việc đó. Giống như các vị mới gặp tôi, các vị biết không? Hả? Gặp là biết liền đúng không? Nhưng mà hiểu tôi không? Giống như tôi mới các vị, tôi biết không? Cũng biết chứ, gặp người nào biết người đó, gặp các vị đây biết hết á. Nhưng mà hỏi tôi hiểu không? Không. Điện đó điện đương nhiên đúng không? Như vậy ở đây chúng ta cũng vậy, nói đến đạo Phật dường như ai cũng biết hết á. Một số người biết bằng cách này nè, họ biết đạo Phật, biết, trời ơi, sớm tôi có một thầy chùa đó, tối ngày đi uống trà, đi đánh bài, thế hoài gì, đi tụng kinh, ăn nhậu, lèm nhèm, đó, biết đạo Phật bằng cách đó đó. Tức là những cái gì nó thuộc về dạng tiêu cực thì nó dễ dàng thu hút chú ý của chúng ta, và chúng ta cứ nghĩ rằng đạo Phật là những cái như vậy. Và chính vì vậy nó đã trở thành những cái câu ở đầu lưỡi của những cái người mà gọi là đặt những cái vấn đề, những cái chuyện trà dư tửu hậu, những câu chuyện tiếu lâm, thế. Cho nên á, muốn biết những cái tệ nạn á, thì chúng ta tập trung tất cả những nơi mà gọi là trà dư tửu hậu là chúng ta nghe đầy. Bản thân tôi ngày xưa cũng vậy. Các vị nhớ rằng hồi lúc tôi xuất gia còn nhỏ đó, đi lên một chiếc xe đò. Thì xe đò ngày xưa Việt Nam chúng ta khoảng 40-50 người như vậy. Nhưng mà bình thường thì họ không sao, nhưng mà tự nhiên có mặt mình đó, vừa bước lên trên đó là bắt đầu chuyện thầy chùa ở đâu không biết, sớm nó đi gặp ở đâu, nó đem ra nó kể nhô ai trời. Ngày xưa mình chịu đựng cái đó rất là ẩm ức các vị. Nói chung cả một thời như vậy, họ không có cái thiện với những người tu, họ cho đó là một cái nhóm tiêu cực hay là thế. Cho nên cái quan điểm đó là một cái cớ và một cơ hội để họ tác động một bộ phận rất lớn của quần chúng có tính cách nhìn nhận thiếu thiện cảm về đạo Phật. Ví dụ như các Phật tử đây có một số người họ muốn đi chùa nhưng mà vẫn bị gia đình cấm nữa. Bởi vì cái người cấm là người tinh trí về đạo Phật, những cái tiêu cực. Còn chúng ta là những người nhìn thấy những cái tích cực, và chúng ta có duyên theo một cái góc độ mà duyên lành nào đó. Nhưng mà chúng ta có nguyện vọng đi, còn những người kia thì cấm. Cấm bởi vì họ đã từng thấy những cái chuyện tiêu cực, rồi họ từng nghe chuyện tiêu cực, rồi họ từng ăn nhậu với cái đám mà kể chuyện thầy chùa một cách tiêu cực. Thế. Tôi nói các vị như vậy. Ngày xưa tôi đi đám với thầy tôi chịu cái này hoài cái gì, mình trong mình tụng kinh nó hoài, nó kể chuyện tào lao thầy chùa à, nó ăn nó nhậu rồi nó gõ bàn gõ ghế rồi cái nói chuyện kể tào lao về thầy chùa. Ngày xưa hồi còn nhỏ tôi không hiểu hết được tất cả những vấn đề đó, không lý giải được các vị, ấm ức nhưng mà không lý giải được, bởi vì mình cũng thầy chùa à. Nhưng mà sau này khi có tu có học bài bản rồi mình mới hiểu là lý do vì sao những cái điều đó. Chúng ta không phủ nhận cái điều tiêu cực đó, nhưng mà cái đó không phản ánh cho đạo Phật, không đại diện được cho đạo Phật. Các vị nên nhớ này nè, tôi muốn nói cái điều là những cái tiêu cực đó có nhưng mà nó không đại diện cho đạo Phật, nó không phải là Phật giáo một cách chính thống, bởi vì nó qua nhiều biến cố của lịch sử. Và đạo Phật vì không có giáo quyền cho nên cách quản lý của chúng ta cơ bản nhất lỏng lẻo, dường như ai cũng có thể trở thành thầy tu được hết. Ngày hôm qua tôi giảng ở dưới kia có một anh cư sĩ à, anh mặc áo, anh cũng cạo trọc đầu giống tôi à, còn bóng hơn tôi nữa à, mà bản thân của anh mặc vô cái chiếc áo tràng màu nâu, cho nên trong lòng tôi thì tôi thật sự mà nói bản thân tôi còn nhầm, tôi tưởng ảnh là thầy tu à. Rồi tới một lát nữa đó, cái cô mà vợ ảnh đó mới giới thiệu này à, chồng con nãy bưng lưu hương cho thầy đó. Thì tôi nhìn qua thì chồng cổ là cái ông mà nãy tôi cho là thầy tu đó à. Mà tôi như vậy mà tôi còn nhận lầm thì đừng nói tất cả cái người khách quan bên ngoài. Mà tôi muốn nói lầm cái đó là cái gì? Sự thật rằng ai cũng rất dễ dàng có thể trở thành hình ảnh thầy tu à, chỉ cạo trọc cái đầu mặc chiếc áo, bây giờ áo nãy đâu cũng có à, áo nâu áo vàng nãy đâu cũng có, áo lam rồi đó đâu cũng có à, bây giờ quá dễ. Thậm chí các vị mặc một cái áo lam như thế này mà các vị, ví dụ các vị do đau khổ gì, chồng gì, con gì gì đó, các vị phát nguyện giái xuống tóc, rồi các vị cạo trọc cái đầu, các vị chồng cái áo lam này vô, giống ai? Giống đi cô. Rất dễ, hình ảnh này quá dễ. Vì vậy cho nên là tôi từ cái đó tôi mới dẫn đến cái vấn đề là suy nghĩ là những cái vấn đề dẫn đến tác động tiêu cực để có thể ảnh hưởng đến niềm tin Phật Pháp của tất cả các vị, nó với rất nhiều lý do. Mà tôi xin nêu được một vài cái lý do để cho các vị phải tự nhìn nhận lại cái này cho nó chính xác một chút. Sự thật, tu tập rất quý. Tu tập rất quý. Đừng vì những tác động đó mà rời xa Phật Pháp là thiệt thòi cho tất cả chúng ta. Thật sự mà nói, một đời cái duyên lành gặp được Phật Pháp là không dễ. Còn cái chuyện mà làm được hay không là tùy duyên các vị, phải nhớ là như thế. Tôi xin nêu ra một vài điều để các vị nhìn nhận lại mà chúng ta có một cái nhìn nhận có trí tuệ và khách quan hơn để bảo vệ cái những cái quan điểm, cái niềm tin, cái lý tưởng của một người học Phật. Xin thưa các vị, thời đại bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, các bạn thấy không? Phát triển quá mạnh và nhiều người đã nghiện về tất cả các vấn đề này. Lợi dụng tất cả những thông tin, chúng ta nghiện trên Facebook, chúng ta nghiện trên Zalo, chúng ta nghiện lên tùm lum thứ à, thì những cái đó là những cái cơ hội là để rất là dễ dàng để mà khuếch đại tất cả những cái hình ảnh, mọi thứ, tin tức tiêu cực để chúng ta có cơ hội là nhìn qua những cái góc độ đó. Xin thưa với các vị, giai đoạn mà công nghệ thông tin phát triển cho nên một số người họ lợi dụng về điều đó. Họ khuếch tán tất cả những điều tiêu cực. Có thể những cái nó phản ánh một phần, có những cái là không chính xác. Nhưng mà họ cứ quăng đại tung quả mù. Chúng ai chúng? À, ai có một cái sự vững vàng hay là có hiểu biết thì xem như đó là một cái chuyện mà gọi là không ra gì. Nhưng mà còn những người yếu đuối thì cứ xem đây cái đó, nè thấy chưa, thời mã pháp thế này thế khác, thì tất cả những cái này nó dễ làm cho các vị tổn thương lắm. Một người học Phật có niềm tin vào Phật Pháp mà khi nghe những thông tin như vậy, các cái vấn đề tác động hình ảnh như vậy, nó làm cho chúng ta rất là hoang mang. Rồi một số người á, họ lại lợi dụng truyền thông như vậy, họ lại có những cái nhận định nó rất là tiêu cực về Phật Pháp mà họ thả lên đại một cách trời ở đất hỡi. Họ phân tích, họ giống như là họ là một cái người là gọi là am hiểu về Phật Pháp dữ lắm. Rồi họ phân tích một hồi cho họ đưa ra tất cả những vấn đề lật lọng tiêu cực, mà đây là vấn đề tùy tiện của họ. Mà tôi nói với các vị, có một video clip đăng lên một cái người này là tự xưng mình là Thích Huệ Nhật. Đó, tôi đã thấy cái này rất là nhiều lần, và nhiều người cũng quan mang hỏi tôi về điều đó. Ông đã từng nói ông là một cái tu sĩ 10 năm theo Phật Pháp, nhưng mà Phật Pháp không có giúp được cho ông cái gì, cho nên ông phân tích cả đống những điều tiêu cực trong Phật Pháp như vậy. Và cuối cùng bây giờ ông đã trở thành một cái tín đồ của một tôn giáo khác. Tôi nhớ nếu không lầm đó là Tin Lành. Và ông đã nói là nhờ theo Tin Lành cho nên đời ông đã thay đổi thế này thế kia tất cả mọi thứ. Còn theo Phật Pháp cả 10 năm của ông như vậy. Thì đối với tôi nói là chính con người học Phật của ông như vậy, cho nên 10 năm của ông chẳng có nghĩa lý gì. Ông trở thành cọng rác để đẩy ra khỏi cái dòng của Phật Pháp. Ông đã trở thành một thành phần đã bị loại ra khỏi dòng. Tự ông loại ra bằng cái quan niệm và con người học Phật như thế. Nhưng mà ông hay chứng minh rằng mình là một thầy tu để gây sự thu hút cho tất cả mọi người. Ông nói nhưng mang cái nghĩa giống như là tôi là thầy tu mà còn như vậy thì huống chi là tất cả các vị. Thì muốn nói là như vậy. Thì lợi dụng cái này để mà đưa ra một cách khuếch đại để làm cho những người Phật tử của chúng ta bị hoang mang. Rồi bên cạnh đó tôi không biết là lý do gì đâu, và có những clip mà tôi cũng thấy đưa lên là nè, bà giải Phật giáo như vậy nè. Thì thật sự mà nói là mình cũng tò mò, thì cũng xem ra nó là cái gì. Nó quay là hình ảnh không biết ở đâu, mà hình ảnh là một Nico ở trong một sân bay, và nếu không lầm là sân bay tại Việt Nam thôi. Thì khi mà do cái hành lý có vấn đề gì đó mà không biết trục trặc sao đó, mà Nico này mới mở hết tất cả hành lý, mới quăng giải và chửi thề chửi tục không như vậy. Nói chung là từ đầu clip tới cuối clip là toàn là đá đồ rồi chửi thề, rồi nói chung là tấn công những cái người bảo vệ ở đó này kia nọ, tất cả mọi thứ. Thì tôi thấy là những comment phía dưới là toàn là chửi thầy chùa không. Hầu như 90%, 95% là họ cứ sắn vô là chửi thầy chùa bà giải, cái con này mà tu hành cái gì, Phật giáo bây giờ là thế đó thế kia. Tôi nói không có ai nhìn khác hơn một chút hết. Thì bây giờ tôi muốn nói như thế này, cái người đó là ai tôi không biết, nhưng mà hình thức là nhà tu đó, thì cuối cùng là thầy chùa lãnh đủ. Tôi muốn nói là như vậy. Thì ở đây nếu chúng ta không khéo, chúng ta hiểu rằng là tại sao một thầy tu lại làm những chuyện như vậy, là Nico ăn nói như vậy, và bản thân như ở đâu để mà canh mà quay tất cả mọi thứ đầy đủ chi tiết như vậy để đưa lên như vậy. Vậy chúng ta có bao giờ chúng ta đặt cái dấu hỏi về điều đó không? Thậm chí bây giờ tôi thấy là cái hình ảnh ở quay giữa đường, tôi không biết là đường đó đường nào, một thầy tu mặc chiếc áo như vậy, cũng tay rộng như vậy, cầm cái thao đi xin, mà xin sao mà người ta cho kiểu gì đó không biết, rồi đó, bắt đầu là quăng ném và chửi thề, rượt người ta giữa đường, tất cả mọi thứ. Thì người ta cũng nói rằng thầy chùa bây giờ vậy đó, thời đại bây giờ vậy đó, tất cả những điều đó như vậy đó. Thì những người Phật tử chúng ta nhìn thấy cái đó, chúng ta cũng, đây là hình ảnh thầy tu mà, cũng cạo chọc đầu, cũng mặc áo vàng, cũng tất cả mọi thứ như vậy. Thì đây là điều mà tôi nói thật sự á, để tôi lý giải các vấn đề này cho các vị cảm thấy rằng nó rất là đau đó. Rồi bây giờ bên Mỹ người ta nói với tôi là những người mà thầy tu đi khất thực á, không biết thầy tu ra ở đâu, nhưng mà khi đi khất thực á, chết là chửi người ta. Thì tất cả những cái này làm cho người khách quan họ cảm thấy đây là thầy tu, họ cần biết đó là ai, với hình ảnh này này kia nọ, với chiếc áo vàng, là với cái đầu trọc này, là tất cả mọi thứ là thầy tu hết. Và khi đưa lên như vậy, biết bao nhiêu những cái mà người là xăm xoay, nói một cách gọi là thậm tệ thế. Và bản thân tôi cũng vậy, có thỉnh thoảng tôi cũng gặp những thầy tu để chọc đầu như thế này. Cái thời kỳ chưa đội nón bảo hiểm nha, thời kỳ bây giờ thì đội nón bảo hiểm, tự để chọc đầu như thế này, mặc chiếc áo màu nâu cũng thu hút như vậy, chở phía sau một người nữ mà mặc cũng rất ngắn đó, rồi ngồi ôm eo ớt và chạy lạng giữa đường thành phố. Chính tôi gặp. Tôi đã thật với các vị, những cái điều này nếu mà đứng về mặt hình ảnh khách quan không thể nào chấp nhận được. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện một cách đơn giản như vậy? Người đó là ai?
chính bản thân tôi lúc đó tôi ấm ức quá, tôi mới đi chung với một thầy. Tôi đã chạy viết lên coi xem mặt cha đó là ai vậy. Nhưng mà mình xem mình không biết, thật lòng là không biết các vị. Xin thưa các vị, chính những điều này, nếu những người thông thường chúng ta như vậy, chúng ta là một người Phật tử, trước mắt chúng ta những hình ảnh đó, chúng ta có cảm giác gì? Buồn quá đúng không? Thậm chí chúng ta còn gieo quán, chúng ta còn phun ra những vài câu mà nó khó nghe nữa đúng không? Chính chúng ta là người Phật tử, chính chúng ta gia đình Phật giáo mà chúng ta thấy như vậy, chúng ta vẫn là có những cái câu nói khó nghe mà. Như vậy thì bản thân tôi là một thầy tu, tôi cũng cảm thấy là khó chịu về hình ảnh này. Nhưng mấy ngày sau tôi lý giải được điều này. Tôi nói nếu đã là thật sự là thầy chùa thì có làm bậy thì cũng giấu là kính là cái gì đó, chứ ngu gì mà đưa cái đầu trọc mà đi chạy ra ngoài đường cho thiên hạ thấy như thế. Tôi lý giải cái điều này, tôi nói thật sự tôi đau đầu về chuyện này. Như vậy thì ở đây tôi hiểu một điều rất rõ là chuyện này là của những cái người mà giống như làm thuê thôi. Họ được thuê như vậy, mày chạy mỗi một nẻo đường như vậy, hay là một buổi sáng, một tiếng, hai tiếng gì đó, như vậy là một giờ sẽ trả được bao nhiêu tiền. Như vậy thì để gọt cái đầu, để mặc một chiếc áo khác và ngụy trang tất cả những hình ảnh đó để đi ra một nẻo đường là bao nhiêu ánh mắt. Như vậy thì họ tung một quả mù, mỗi một buổi như vậy sẽ có vô số những người có cái suy nghĩ và cái nhìn bất mãn về Phật giáo. Và thậm chí bản thân người Phật tử cũng rơi vào trường hợp như thế. Dù bây giờ các vị ngồi, các vị nhìn những video clip mà thấy thầy tu mà đá đánh lộn chửi, nói chung là chửi thề tất cả mọi thứ, thì các vị cũng cảm thấy rằng các vị đâu có hoan hỷ về chuyện này. Như vậy cái hình ảnh này rất dễ làm. Và điều quan trọng nhất là người ta muốn cần những hình ảnh đó để người ta đưa lên công chúng, không cần nguồn gốc, không xuất xứ, bất cứ một cái gì người ta nên đưa lên hình ảnh như vậy, thì có biết bao nhiêu những điều để gọi là tác động về tâm lý cho những quần chúng cộng đồng khi người ta muốn học Phật. Cái này là tôi muốn nói với các bạn như vậy. Thì trong cái giai đoạn này rất dễ đây là những giai đoạn về khách quan bên ngoài. Bên cạnh đó họ lại lợi dụng những cái chuyện mà gọi là những cái quan điểm nó chưa nhất quán trong Phật giáo, thì họ lợi dụng cái này để công kích bên kia. Họ cho những người này sai, những người này sai, sai, sai. Họ gây hoang mang cho những người tu tập. Dựa vào một cái gì đó thì họ lại chỉ trích, làm cho những cái người đang tu tập không biết cái nào đúng theo Phật Pháp. Ở thấy cái này cũng là Phật Pháp, cái nào cũng là Phật Pháp, nhưng mà lại lấy cái này công kích cái kia. Họ lại đưa lên như vậy, làm cho quần chúng Phật tử, cho tất cả các vị học cảm thấy rất là hoang mang cái này. Đây là những điều mà các vị nên để ý một chút, để ý một chút. Cho nên cái thời đại công nghệ này là phim ảnh, hình ảnh, tất cả mọi thứ rất là dễ. Nó là một con dao hai lưỡi, là cơ hội để mà gọi là chúng ta cũng truyền bá được Phật Pháp, mà nó cũng là một cái, nếu có các vấn đề mà người ta tạo ra sự tiêu cực thì cái này nó cũng là một cái sự ảnh hưởng không nhỏ, có phải không? Cơ bản các vị phần lớn biết tôi là qua gì? Hả? Trực tiếp hay là gián tiếp? Gián tiếp thôi, biết tôi biết qua hình thôi, đúng không? Chứ còn thử thật rằng chưa có học Phật Pháp trực tiếp với tôi, đúng không? Rất là nhiều người chưa học Phật Pháp trực tiếp. Đa phần là cũng nhờ công nghệ này mà chúng ta có cái dịp để mà gọi là học Phật Pháp. Nhưng mà cũng chính công nghệ này nó cũng là một con dao hai lưỡi. Nó có những cái sự mà gọi là nó làm rộng tất cả những cái vấn đề tiêu cực. Thế đây là các vị nên cẩn thận là một chút như vậy. Như vậy người tu của chúng ta hay là người Phật tử của chúng ta lại không có một suy nghĩ tích cực để góp phần bảo vệ Phật Pháp của chúng ta, mà lại chúng ta biến lại trở thành nạn nhân của những số đông nói chuyện tào lao như thế, hồ theo như vậy, thì ở đây tự chúng ta làm suy giảm đi sự phát triển của Phật Pháp, mà chính người Phật tử chúng ta tiếp tay trong đó, vô tình trở thành những cái nạn nhân để tiếp tay như vậy là không ít. Phải nói là như thế. Đôi khi có những người khi mà hiểu ra được rồi thì cũng ân hận, nhưng mà đa phần là nhất thời thì rất là dễ bị cái chuyện này xảy ra. Bên cạnh đó, về cái sự tác động của nội tại, tôi không phủ nhận rằng trong thời đại như thế này, một số vị tu sĩ trẻ, có nghĩa là không hiểu được hậu quả của những cái chuyện mà gọi là vui chơi quá đà, từ chụp hình cho đến video clip mà chơi vui ca hát gì đó, rồi có những Facebook á, là có những cái người mà gọi là gần kết bạn với nhau trên đó đó, cả nhà ơi tôi vừa hát bài gì nè, rồi tôi vừa đi đâu làm cái chuyện gì đó, tất cả mọi thứ vô tình đưa lên những hình ảnh nó không được trang nghiêm. Đó là những cái mà tự mình gây ra những cái điều đó. Cho nên trên cộng đồng tôi nghĩ rằng làm gì mà thầy tu có nhiều thời gian mà lên Facebook mà để tán gẫu qua chuyện tào lao này, thì tối ngày không có tu hành, không có niệm Phật tụng kinh, không có ngồi thiền, không có nghiên cứu gì hết, tất cả mọi thứ sao mà hàng ngày lên trên làm bá chuyện tào lao này. Rồi chính cái đó nó làm cho người ta cũng có những cái suy nghĩ nó không hay. Rồi bên cạnh đó, cái giai đoạn Phật giáo phát triển thì thật sự mà nói, về mặt hiện tượng chúng ta thấy chùa cao Phật lớn nó phát triển rất là tốt đó. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng cảm thấy hơi đau lòng. Một số nào đó vì ham danh ham lợi đã tự mình nói xấu nhau. Rồi bây giờ mình muốn giữ những Phật tử của mình, cái mình phải nói xấu người kia, rồi bên kia giữ Phật tử của mình người muốn xấu người kia. Tự trong nội bộ mình là bất hòa, mình gây những cái cơ hội cho những kẻ xấu lợi dụng vào trong đó là làm phân hóa cái tổ chức, cái tăng đoàn. Và cái này tôi cảm thấy rằng chính những người Phật tử nhiều nước đã rất buồn về điều này và tâm sự với tôi. Thì tôi nói rằng cái việc đó là một số những trường hợp như vậy, cũng cảm thấy rằng những người Phật tử họ đau lòng, mình cũng thấy tội nghiệp họ, hay là mình cũng thấy bận lòng về điều đó. Nhưng mà có những thực tế mà mình không biết làm sao để mình góp phần chia sẻ. Đây là những cái điều mà cảm thấy là không được đẹp chính ở người nội bộ của chúng ta, để tạo nên cho người Phật tử bị hoang mang về điều đó. Cho nên những người Phật tử mai này gặp những trường hợp mà như thế đó, thì chúng ta làm sao cũng góp một cái bàn tay trong cái việc mà gọi là ngăn chặn đi những cái quan niệm suy nghĩ tiêu cực đó. Thật sự mà nói, cơ bản nhất, có những người tu nhưng mà chúng ta không biết tu với mục đích gì. Không biết tu mục đích gì thì cũng cạo đầu, cũng mặc áo cà sa theo Phật pháp như vậy. Nhưng mà có những cái hành vi, những cái việc làm mà nó thật sự mà nói, nó làm cho Phật tử không biết như thế nào là Phật pháp. Rồi đôi khi những người Phật tử theo như vậy được hạnh phúc an vui vậy đó. Có nhiều khi chúng ta biết Phật pháp giúp cho chúng ta được hạnh phúc an vui, nhưng mà rồi chúng ta tu học theo Phật pháp, chúng ta lại phiền não hơn, thấy rất là tội nghiệp các vị chứ. Theo Phật pháp không được vui mà còn phiền não hơn nữa, để theo làm gì? Và chính vì chỗ đó chúng ta đã góp phần tác động làm tiêu cực để suy giảm về Phật pháp. Và cái này trong kinh Phật có một cái câu là sư tử trùng thực sư tử nhục. Chính trùng của sư tử ăn được thịt sư tử. Có nghĩa là cũng chính những con người tu theo Phật pháp mới làm tổn hại hay là băng hoại đạo Phật thôi. Đây là trong 7 điều mà nằm mơ của Ngài A Nan. Thì trong đó có một điều mà Ngài nằm mơ là thấy là có một con sư tử nó chết rồi, trong đó là trùng từ ở trong cái sư tử đó nó ăn, nó chui rút ra bên ngoài. Thì đây là một sự lý giải là chỉ có những người tu theo Phật pháp, mà nếu mà không khéo thì mới làm ảnh hưởng đến Phật pháp như vậy. Cho nên ở đây cũng là một điều mà gọi là theo cái tầm nhìn về sự mà suy vong, hay là cái sự mà gọi là mạt pháp gì đó, cái này nó cũng là do một cái quá trình thay đổi theo thời gian. Cũng chính vì chỗ đó nó mới xuất phát ra những cái quan niệm lệch lạc này kia nọ trong Phật pháp. Thật sự mà nói, trong thời buổi này để gây dựng được một cái niềm tin hay là một cái con đường tu học theo đúng Phật pháp không phải dễ. Sự tác động của nhiều phía, ai cũng có thể nghiên cứu học Phật được, ai cũng có thể tạo ra chùa được, ai cũng có thể làm một cái gì đó được, rồi ai cũng có thể tập nhóm, một nhóm quần chúng Phật tử nào được. Thì như vậy quá dễ dãi, như vậy không khéo chúng ta tạo ra sự phân hóa lớn của Phật giáo chúng ta. Cho nên tôi đã từng nói, trong một số trường hợp tôi thấy cái nhiều nơi cốc thất nhiều quá, thì tôi nói ở sao mà không tập trung lại để chúng ta có một cái chùa lớn cho trang nghiêm, rồi làm nơi tu học cho mọi người. Thì tôi ở đây tôi chỉ nói rằng cái việc mà gọi là cấp thất nhiều mà ở đây nó xuất phát từ con người là gì vậy? Vì muốn giác ngộ, vì muốn có một cái điều kiện để mà hạn chế sự tiếp xúc với quần chúng Phật tử, hay là các cái duyên ràng buộc, mà chúng ta muốn có cái thất riêng để an ổn, để tu tập, thì cái này tốt. Còn cái mà chúng ta không hài lòng trong một tăng đoàn, rồi chúng ta phải tự đi ra riêng để mà cất một cái thất cho ở tự do, thì cái này là không hay. Nếu cái đó là nhiều chừng nào thì nó lại phân hóa chừng đó. Cho nên là đây là những điều mà tại sao tôi nói với các vị. Bởi vì không khéo các vị là người tiếp tay cho các trường hợp này một cách vô tình, rồi cái cuối cùng tạo nên sự phân hóa, nó lại không hay. Có những trường hợp mà chúng ta thấy cần thiết để giúp cho người đó có một cái điều kiện tu học tốt hơn, thì ở đây là chúng ta hợp lý. Còn nếu chúng ta cảm thấy người này nêu ra cái bất mãn này, chán trường này, cho nên là muốn ở riêng thế đó, rồi chúng ta cũng mũi lòng tạo cơ hội như vậy, thì chúng ta sẽ phân hóa. Không khéo chúng ta tiếp tay sự phân hóa này là cái không hay. Những cái điều này người Phật tử chúng ta cần phải để ý, để đừng có rơi vào trong những trường hợp này, để góp phần để gọi là củng cố lại cho cái ngôi nhà của Phật Pháp nó được hòa hợp trang nghiêm. Sự thật rằng khi nào tăng già chúng ta đoàn kết thì chúng ta mới tạo cái lực để mà giúp cho Phật tử tiến tu. Chứ còn bây giờ đến đây này nghe nói kiểu này, đến nơi kia nghe nói kiểu kia, đến đây như vậy, chúng ta tu thời gian chúng ta không phát huệ mà chúng ta điên. Nó không phát huệ mà nó lại điên. Như vậy nó là làm khổ cho quần chúng Phật tử chỗ này. Vì vậy khi mà sự tu học á, trong gọi là chọn lựa học pháp hay là chọn lựa thầy, cái này là cũng là một vấn đề. Tôi chỉ khuyên cho tất cả những cái Phật tử mà có tâm huyết, tôi xem các vị ở đây là những người là hạt gạo cội, những người có tâm huyết cho Phật Pháp, những người thật lòng muốn tu học và muốn đóng góp cho cái ngôi nhà Phật Pháp phát triển tốt, thì các vị cần có một cái suy nghĩ cho nó vững vàng, chín chắn. Thì tôi chỉ nói như thế này, nhìn về Phật Pháp, Phật Pháp không có mà, Phật Pháp muôn đời vẫn là như thế. Sự thay đổi là do con người. Người xưa có nói một câu gì? Nhân hư nhân đạo, đạo bất hư. Hư là ở con người chứ không phải là ở Phật Pháp. Cho nên á, chúng ta đừng vì một cái hiện tượng nhỏ nào đó cái chúng ta nói là tôi mất niềm tin Phật Pháp rồi, là tôi thối tâm Bồ Đề rồi. Chuyện đó nó không hay. Nó không hay. Cái chuyện Phật Pháp muôn đời vẫn là như vậy đó. Con người thì có lúc đúng lúc sai. Có người đúng mặt này, có người đúng mặt kia, người sai mặt này, người sai mặt nọ. Còn Phật Pháp chân lý vẫn không thay đổi. Vì vậy các vị đừng có một cái quan niệm rằng là cái việc mà gọi là do một vài cái hiện tượng tiêu cực mà do chúng ta nhìn nhận chưa chính cái gì đó, rồi chúng ta lại có những cái sự thối tâm tu hành, thì cũng rất là đáng tiếc cho chúng ta. Cuộc đời này có cái duyên với Phật Pháp không dễ, nhưng mà mất cơ hội học Phật Pháp rồi thì thật sự mà nói rất khó để quay về. Kinh Pháp Hoa từng nêu một câu là con rùa mù ở trong lòng biển 500 năm mới nổi lên mặt biển một lần, rồi có một cái bọng cây từ bờ biển này trôi qua bờ biển bên kia cũng 500 năm mới trôi qua một lần. Mà con rùa mù này từ ở trong cái lòng biển mà nổi lên trong một trường hợp mà gặp ngay cái bọng cây để chui vào trong bọng cây đó để được đưa vào bờ. Trường hợp đó hy hữu không? Vô cùng khó không? Vô cùng khó. Nhưng mà Đức Phật nói như thế này, con rùa mù mà nó gặp bọng cây bằng cái cách đó để được đưa vào bờ còn dễ hơn mà một lần xa rời Phật Pháp mà muốn gặp lại Phật Pháp khó hơn gấp trăm ngàn lần. Chính vì vậy mà bà Võ Tắc Thiên có cái câu là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ đó. Cái câu này nó nói lên cái điều rất là quan trọng. Phật Pháp thậm thâm vi diệu như vậy, nhưng mà trăm ngàn kiếp chúng ta mới có cơ hội gặp lại một lần. Các vị thấy rằng việc thành Phật là chuyện không dễ. Những người giác để giải thoát một đời là chuyện không dễ. Mà đa phần hầu như chúng ta đến với Phật Pháp là tu học là để gieo duyên nhiều hơn. Cho nên cái việc gieo duyên như thế nào thì các vị cũng gắng cố gắng nguyện rằng dù đời này con tu không trọn, con cũng không thể giải thoát, con cũng không thể giảng sanh, nhưng làm sao gieo duyên với Phật Pháp, đời đời con sanh ra gặp được Phật Pháp. Cái này là cái nên. Chứ nếu một lần mà gặp rồi là tà kiến hay là lạc lối rồi, muốn quay về vô cùng khó. Như vậy là tự nhấn chìm mình trong cái cuộc trầm luân. Nhìn cao hơn đó là như vậy. Cho nên người Phật tử của chúng ta khi tu học rồi á, thì có cái chánh kiến để nhìn một cái cách gọi là cởi mở bao dung hơn. Và điều quan trọng nhất là nếu cuộc đời có nhiều cái điều mà nó không như ý như vậy thì càng nỗ lực tu nhiều hơn, bởi vì chán quá rồi, phải không? Nhất là những người tu tịnh độ. Những người tu tịnh độ mà thấy những hoàn cảnh nó đáng chán như vậy đó, dễ giảng sanh lắm á. Tức là càng thấy những người mà thiếu tu, những thầy tu thiếu tu, hay là quần chúng tệ ác, tất cả mọi thứ đó, làm cho cái ý niệm mà chán về cuộc đời chúng ta càng được dâng cao á, thì cái ý niệm nó thúc đẩy muốn vãng sanh về tịnh độ chúng ta rất mạnh. Cho nên tu tịnh độ nó có cái giá trị rất lớn với những người mà gọi là sao, trong một cái hoàn cảnh mà gọi là bất như ý giữa cuộc đời. Những cái người mà gọi là họ đang là họ mạnh khỏe, họ hạnh phúc, họ sung sướng đó, các vị kêu mà vãng sanh họ không có chịu đâu. Thử thật mà nói đó, nếu mà các vị đưa cái học thuyết vãng sanh cho những cái con người mà họ đầy đủ điều kiện, họ hạnh phúc an vui đó, họ không có nguyện vọng đó. Bởi vì họ biết cái tịnh độ nó sướng cỡ nào, chứ họ đang sướng mà, đang ta bà sướng hơn. Nhưng mà các vị nói đến những người sao, những người mà bị hất hủi, những người bệnh tật, những người tật nguyền, những người mà bị mặc cảm trong cuộc đời, tất cả những cái người này mà thật sự mà nói đưa ra học thuyết tịnh độ, họ hoan hỷ lắm. Bởi vì họ không có hài lòng, hay là họ không thể chấp nhận được trong cái cuộc sống nó đang là như thế. Một cuộc sống bất công, hay một cuộc sống làm họ tủi nhục, hay là họ đang đau khổ giữa mọi thứ đanh dây trong cuộc đời, thì thật sự mà nói cái hình ảnh của tịnh độ đưa ra rất là hấp dẫn đối với họ. Cho nên họ có nguyện vọng vãng sanh liền, bởi vì nơi đó không làm cho họ khổ đau mặc cảm như những gì đang xảy ra tới thế. Nhưng mà những người sống hạnh phúc an vui thì đưa ra hơi khó đó. Cơ bản nhất có những người hàng đêm mà cứ tụng mà nguyện Tây Phương tịnh độ trung tụng tụng vậy cho Phật Di Đà nó nè. Nè ta đưa về tịnh độ, đưa tay ngay đó nó. Dạ khoan, để vài năm nữa hả? Thật sự mà nói gõ mỏ tụng tụng vậy chứ nguyện cái miệng thôi. Chứ thật sự mà nói bây giờ mà đưa về tịnh độ liền có dám không? Không dám đâu. Xe mới mua sao dám? Phải không? Nhà mới sắm sao dám? Phải không? Tất cả những cái đó nó làm cho chúng ta như vậy. Vì vậy cái quan điểm mà nếu chúng ta còn như thế đó, rất khó để cho chúng ta giải thoát, không phải chuyện đâu. Dù các vị có nguyện 1 tỷ lần, các vị cũng không thể nào mà gọi là có thể thành tựu được. Cho nên cái ý trong kinh Di Đà mà tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo đó, câu này quan trọng lắm. Khi các vị không còn dính mắc và tham luyến cuộc đời thì tự các vị vãng sanh. Không thể nào vừa níu kéo ta bà mà vừa ước mơ về cực lạc. Nó không thể nào như vậy được. Cho nên các vị muốn biết mình có giảng sanh hay không, tự xét lại cái mình là mình còn tham mái, mình còn dính mắc, mình còn luyến tiếc với tất cả những cái điều này trong lòng mình bao nhiêu. Nếu còn những cái tâm niệm đó, đó thì khó lắm. Còn cái tâm niệm giữ của này, còn cái tâm niệm ham đời, thế đó, tất cả những tâm niệm này, tất cả chúng ta chỉ nguyện giảng sanh tịnh độ, nguyện chơi cho vui thôi. Tức là nguyện để đó, nguyện để đó như phải bây giờ. Nguyện để dành sau này 70-80 tuổi gì đó, lâm trọng bệnh đi hết nổi rồi ha. Có lý do thì để dành tới lúc đó đó. Thật sự mà nói, cái việc mà tu tập chúng ta có thể trắc nghiệm được trong từng ngày của chúng ta. Cho nên á, cái việc mà gọi là cái duyên với Phật Pháp á, các vị đừng để mất. Dù lý do gì, các vị được vãng sanh hay không, thật sự nói với các vị cho vui vậy thôi. Chứ còn trên cơ bản, có tu tập, có gieo duyên lành với Phật Pháp, như vậy là quá tốt rồi. dù chúng ta có điều gì xảy ra bất đắc kỳ tử hay gì đi chăng nữa thì cái nhân tố đó chúng ta vẫn có cơ hội. Điều quan trọng nhất là Phật pháp sẽ có lý do để giúp chúng ta thay đổi mà. Điều nữa đó là cái việc mà chúng ta có thể quý trọng một cái vị thầy này hay là không thích vị thầy kia gì đó, hay là có những vị thầy làm chúng ta bất mãn cái điều gì đó, thì tôi đây khuyên các vị thêm một điều nữa là các vị có thể quý trọng hay là không quý trọng người này, thì các vị có thể không đi chùa người này hay là không học tu theo người này, nhưng mà chúng ta nên đi chùa và học tu theo người khác, chứ đừng vì một người đó mà chúng ta lại quay lưng với Phật pháp. Có những người họ bị cái gì đó một lần với một cái người nào đó thì họ lại là quơ đũa hết cả đám. Như vậy thì cái này nó cũng rất là tiếc. Tôi không muốn nghĩ rằng là các vị rơi vào trong những trường hợp đó đâu. Rồi bên cạnh đó, nếu mà một người chúng ta, nhất là những người cư sĩ Phật tử chúng ta, về niềm tin Phật pháp, về lòng tôn kính Phật pháp mà chúng ta bị suy giảm như vậy, đó cũng là dấu hiệu cho sự suy đồi trong Phật giáo. Dấu hiệu suy đồi tức là thời nào mà chúng ta làm cho những người cư sĩ Phật tử bất mãn về Phật pháp, thì những cái lý do đó là chúng ta thấy rằng Phật pháp chúng ta giảm sự phát triển. Thì bề mặt nổi chúng ta thấy Phật pháp chúng ta đang như phát triển, nhưng mà lòng sâu vào trong những các vấn đề mà tôi phân tích với các vị không có hiểu sâu vào các vấn đề này, thì trong một ngày nào đó không khéo các vị sẽ tự giật mình, hay là tự các vị sẽ thối tâm, hay là tự các vị làm khổ các vị trong những cái điều mà gọi là nó đột biến như vậy. Tôi đang phân tích như vậy để các vị có một sự mà chuẩn bị cho mình, để chuẩn bị cho mình, để mình có một cái tầm nhìn để lý giải các vấn đề, để rồi chúng ta còn tinh tấn trên cái lộ trình tu học nữa. Cho nên là cái lòng tin của Phật pháp khi nào chúng ta giảm, đó cũng là dấu hiệu cho sự suy đồi và rút ngắn tuổi thọ của Phật pháp trở lại. Thì ở đây một câu trong kinh Tăng Chi mà tôi nhớ, Đức Phật trả lời với câu hỏi của tôn giả Kippila. Kippila mới hỏi Đức Thế Tôn một câu như thế này: bạch Đức Thế Tôn, khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì tại sao là chánh pháp không được mà an trụ dài lâu nơi ta bà như thế? Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng: này Kippila, ở đây chánh pháp không được an trụ lâu dài là do 5 điều. Là thứ nhất là không tôn trọng, không vâng lời Thế Tôn, lời Phật. Không tôn trọng, không vâng lời Pháp. Không tôn trọng, không vâng lời Tăng. Không tôn trọng, không vâng lời học Pháp. Và không tôn trọng, không vâng lời lẫn nhau. Thì các vị hiểu được cái ý này Đức Phật trả lời cho tôn giả Kippila. Đó là khi nào tỳ kheo và nam nữ cư sĩ mà không còn những sự tôn trọng đó thì chánh pháp sẽ không thể củ trụ được lâu dài. Điều này đương nhiên. Đối với Phật, với Pháp, với Tăng, mà tôi nói thật, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vai trò quan trọng và quyết định cho sự thành suy của Phật pháp là gì? Là Tăng. Tôi nói thật với các vị như vậy, Tăng bảo rất là quan trọng. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, dù tôn kính Đức Phật hay không thì Đức Phật hiện hữu vẫn là hình tượng thôi, đúng không? Đức Phật vẫn là hình tượng thôi. Cho nên là có nhiều cái chùa quan hình tượng vẫn còn đó, nhưng mà chùa quan vì sao vậy? Vì không có Tăng. Cái này quan trọng lắm á. Rồi bây giờ Pháp, Pháp được biên tập lại nằm trong tam tạng kinh điển của Phật giáo. Mà sự thật rằng nếu có Pháp để đầy đủ hết như vậy mà không có Tăng thì sao? Pháp để thờ như vậy, nằm yên như vậy thì không có Tăng thì không ai truyền bá Pháp. Như vậy có Phật đó, có Pháp đó, nhưng mà chùa vẫn điêu tàn, vẫn hoang phế. Cái này rất nhiều mà. Mà sự thật bây giờ nước Nhật đang rơi vào tình trạng này. Nhật Bản là một cái đất nước mà gọi là Phật giáo thịnh hành, phát triển rất là lớn như vậy. Nhưng mà trong giai đoạn này người ta cảm thấy rằng là rất nhiều chùa bỏ hoang vì người đi tu không còn. Cái số lượng người đi tu giảm thiểu đáng kể, cho nên không thể nào mà trang trải hết cho tất cả các chùa mà phải có trụ trì. Quan trọng ghê gớm như vậy. Chúng ta nếu không khéo thì thật sự mà nói, mai này thật sự mà nó muốn kiếm một vị tăng rất là khó đó, chứ không phải bình thường. Cho nên là chúng ta cứ kén chọn này kia kia nọ, nói cho cố, cuối cùng không ai ham thích tu nữa, không còn người tu nữa nè. Rồi lúc đó chúng ta không có chùa, không có người hướng dẫn, rồi không có tất cả mọi thứ. Rồi lúc đó chúng ta nói ước gì ông thầy dở cũng đỡ sớm ghiền. Xin thưa các vị, bình thường thì la lối nha, la ôm sòm nó này kia kia nọ, nhưng mà tới chừng hữu sự kiếm ông thầy cũng ra. Rồi cuối cùng á, kiếm cái ông mà ngày xưa mình lãi nhãi ổng hoài đó, ước gì mà có ổng ở đây, rồi có lễ lộc đám xá này cũng đỡ cho gia đình mình thế. Sự thật rằng tu rất khó, nhưng mà để trở về đời dễ khó, rất dễ. Cũng giống như là đi nước ngược thì rất khó, nhưng mà xuôi theo dòng dễ khó, rất là dễ. Đi nước ngược là chèo muốn chết luôn vậy đó mà chưa chắc gì nó lên. Còn xuôi theo dòng thì buông tay nó cũng trôi mà. Cho nên các vị không khéo, không có một cái tâm niệm mà gọi là tích cực để bảo vệ duy trì Phật Pháp, và khéo léo để ủng hộ tăng đoàn, thì thật sự mà nói, người ta rời xa đạo Phật là chuyện rất dễ. Phải nói là vậy. Bởi vì nguyên tắc các vị nên nhớ rằng đi tu không được gì nha. Đi tu không được gì. Tôi nói hoài với các vị về cái câu này. Tôi nói nếu đứng về góc độ hưởng thụ thì làm một người ăn mài vẫn hạnh phúc hơn gấp hàng trăm lần so với một thầy tu. Tôi nói với các vị như vậy. Là một thầy tu đúng nghĩa không có bất cứ cái gì hết á. Đôi khi chúng ta không khéo, chúng ta quá khắt khe thì người ta lại chán nản. Nếu mà người ta lại cảm thấy chán nản thì thật sự mà nói, người ta trở về đời, người ta có thể sống một cuộc đời như bình thường như bao nhiêu người khác. Mà nếu ai cũng có như vậy thì Phật Pháp đi đâu và về đâu hả? Như vậy là khi người ta không còn những cái sự tôn trọng về Phật Pháp tăng này kia nữa đó, đó là dấu hiệu của Phật giáo suy đồi. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là khi không còn mà tôn trọng và dâng lời Phật Pháp, và cơ bản nhất là tôi nói tăng, nếu chưa tăng không còn thì thật sự mà nói Phật giáo cũng không thể đứng vững. Phật giáo không thể tồn tại những người cư sĩ không được. Các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật đã từng nói hai cái vai trò của người cư sĩ và người xuất gia. Nếu có người xuất gia không thì Phật Pháp cũng không có phát triển, mà nếu chỉ có người cư sĩ không thì Phật giáo cũng không có phát triển. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta không còn tôn trọng vâng lời, mà nhất là tăng, tăng nói cư sĩ không nghe. Một số cư sĩ có tiền nè, một số cư sĩ đóng góp lớn cho Phật Pháp nè, rồi ỷ lúc đó phải lạm quyền. Mà khi nào một cư sĩ nào đã lạm quyền hoặc là không còn cái tính nể phục tùng tăng bảo nữa, là do mình có sự đóng góp này này kia kia nọ đó, thì lúc đó là dấu hiệu Phật giáo suy đồi. Cho nên người có tâm nguyện đóng góp cho Phật giáo, dù đóng góp lớn thì cũng phải học như những bậc tiền bối của chúng ta. Ngày xưa Visakha các cô độc đóng góp cho Phật giáo không lớn sao? Vua Ba Tư Nạc đồ đóng góp không lớn sao? Nhưng mà có bao giờ ỷ thị vào sự đóng góp của mình để kể lễ, để chứng minh, để lậm quyền bao giờ đó? Nhưng mà vậy có một số người họ ỷ lại vào sự đóng góp của họ, họ lậm quyền, thì cái đó là cũng dấu hiệu suy đồi. Tức là khi họ như vậy rồi, họ không còn tôn trọng tăng bảo, họ nghĩ họ làm được việc tăng bảo vô dụng. Thế một phần cũng do chúng ta kém hơn họ, nhưng mà một phần cũng do tự cái bản ngã của họ như vậy. Cho nên các vị biết rằng thời gian qua tôi cũng mở ngoặc thêm cho các vị cái điều này. Cái vấn đề tu học, những người tu theo tịnh độ á, mà niệm Phật hộ niệm để người giảng sanh á, ta đi hộ niệm những cái người sắp chết hoặc thay ma rồi một lát rồi cái giảng sanh đó. Sự thật mà nói, cái này mà nếu không lý giải và không giải quyết cho nó đúng đắn thì đây là dấu hiệu suy đồi đạo Phật. Tôi nói với các vị là như vậy. Tôi đã phân tích rồi, tôi rất là lăng hỷ hay là hoan nghênh cái tinh thần mà là đi hộ niệm của những người cư sĩ Phật tử. Cái điều đó tốt, tức là một gia đình Phật tử gặp hữu sự, chúng ta đi đến đó hộ niệm này kia cái nọ để chia sẻ những cái niềm đau nỗi khổ đang là, rồi góp phần cầu nguyện hay là tác động về tâm linh gì đó cho những người sắp lâm chung hay là những cái người qua đời đó. Cái việc này về tình, về đạo lý, đạo đức tôi đều hoàn toàn tôn trọng. Nhưng mà cái này là cái nguy hiểm, cái mà gọi là hộ niệm mê tín đó. Tức là một người đó như thế đó, rồi về hộ niệm rồi cả 50 người, 20-30 người gì đó, niệm đã ăn hồi rồi có không biết là thấy dấu hiệu gì đó, không biết cái vỗ tay giảng thanh rồi đó. Thì cái này tôi nói là chứ các vị, nó nguy hiểm ở chỗ nào? Nguy hiểm ở chỗ là họ có thể làm một người như thế để được giảng sanh, thì cần gì tăng bảo. Nó bắt đầu nó xảy ra cái chuyện này, tức là tôi độ người khác giác ngộ được bằng cái cách đó, tức là niệm Phật, tức là người khác đã được giác ngộ, đã được giảng sanh như vậy, tôi đã tự làm cho tôi hay là tôi tự làm cho chúng sinh được như vậy, thì mấy ông thầy cần thiết để gì nữa. Cho nên vô tình lại biến những người này trở thành đại ngã mạn và tà kiến. Tà kiến, sự thật làm sao có thể giảng sanh một cách đơn giản bằng cái tưởng tượng như vậy. Thì cái này tôi nói nhiều rồi, tôi không lặp lại với các vị ở đây nữa. Tôi phân tích, tôi lý giải nhiều, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng nếu một người phàm phu tục tử như họ như vậy giúp cho một người khác được giảng sanh bằng cách đó, thì vai trò tăng bảo liền đi, không cần nữa. Và chính vì chỗ đó họ mới thờ Phật, thờ Pháp, nhưng mà họ không tôn trọng tăng, và họ không đi chùa, họ không cần quy y, họ không nể phục thầy. Và chính vì vậy sự phân hóa càng lớn, và đó cũng là dấu hiệu suy đồi đạo Phật. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rất rõ, khi nào mà chúng ta không còn tôn trọng tăng nữa, không còn tôn trọng, không còn vâng lời tăng bảo nữa, thì đó là dấu hiệu Phật giáo suy đồi. Và điều tiếp theo Đức Phật dạy là chúng ta không còn tôn trọng và vâng lời lẫn nhau. Như vậy thì lúc đó chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ bất hòa hợp, chúng ta sẽ mâu thuẫn, chúng ta sẽ tranh cãi với nhau. Như vậy thì từ những người tu sĩ tranh cãi với nhau và những người cư sĩ, thật sự mà nói, cái này mà nếu xảy ra thì nó không còn tốt đẹp của Phật Pháp nữa. Dù bây giờ một thầy tu mà đi cãi lộn với một cư sĩ, cái này coi không được. Một là mình dạy họ nên người, hai là không dạy được nín, chứ không có cãi lộn. Cơ bản nhất thầy tu không đi cãi lộn với cư sĩ. Và nếu một người cư sĩ thật sự học đạo cố đi cãi lộn với thầy tu, cái này nó không là như vậy. Cho nên ở đây một vị thầy, một là khuyên răn hướng dẫn dạy dỗ người đó để mà giúp người đó nên cái gì gì đó, mà nếu người đó còn lắng nghe, còn biết, còn gì đó thì cứ nói. Nhưng mà nếu biết rằng mình nói ra người ta sẽ không chấp nhận, người ta quật lại, người ta phản bác lại, người ta có thái độ là trịch thượng lại, biết như vậy thì nín, im lặng, không nói. Nó là như thế, chứ không để tình trạng xảy ra là người thầy nói rồi người cư sĩ cãi, rồi hai bên tranh cãi nhau như thế như thế. Việc này là không có còn tôn ti trật tự nữa. Cho nên ở đây Đức Phật nói là khi nào tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ không còn tôn trọng và vâng lời học lẫn nhau, thì lúc đó cũng là dấu hiệu chánh pháp suy đồi. Và trong đó Đức Phật dạy thêm một điều là tỳ kheo và tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ không còn tôn trọng và vâng lời học pháp. Các vị hiểu cái chữ học pháp này không? Cái chữ học pháp là giới luật ấy. Không còn gìn giữ cái gì mối của giới luật nữa, thì lúc đó cũng là dấu hiệu cho chánh pháp suy đồi. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy trong kinh cơ bản là như vậy. Nhưng chúng ta nhìn lại ở đây chúng ta thấy rằng với thực tại hoàn cảnh đang là của tất cả chúng ta trong cái thời buổi này, điều gì trong Đức Phật dạy để dẫn đến sự suy đồi cũng có xảy ra trong cái hoàn cảnh thực tế của chúng ta đang là. Có không? Có rất nhiều. Nếu có lòng tu học theo Phật Pháp, chúng ta phải trăn trở, chúng ta buồn đó chứ. Rất là buồn, nhiều khi ngồi suy nghĩ là buồn thật. Và nếu mà chúng ta có một cái lòng về Phật Pháp, thì trong những trường hợp đó thì chúng ta phải làm sao? Đạo Phật chúng ta đã từng rơi vào trong những lần suy thoái như vậy ở khắp nơi trên thế giới trong cái suốt quá trình lịch sử Phật giáo. Và nếu chúng ta không khéo, những điều đó lặp lại trong cái bối cảnh xã hội đang là thì rất là khó. Cho nên là những người cư sĩ Phật tử của chúng ta cần có một cái nhìn nhận cái như là sâu sắc hơn, cởi mở hơn, bao dung hơn, nhưng mà phải dứt khoát hơn trong các vấn đề để mình là củng cố xây dựng cho Phật pháp một cách tốt đẹp, ổn định. Đây là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người. Cho nên ở đây không riêng ai đó, sự tồn vong của Phật pháp nó không riêng tu sĩ, không riêng cư sĩ, mà Đức Phật đều nhắm đến hai cái hạng người này là điều quan trọng hết. Nếu chỉ có tu sĩ không, không có cư sĩ không thì Phật giáo cũng dậm chân tại chỗ, cũng không làm gì được. Mà nếu có cư sĩ không mà không có tu sĩ thì cũng không thể làm gì được. Như vậy thì cái việc mà gọi là duy trì Phật pháp là cái nhiệm vụ chung của chúng ta. Trong nội bộ của tất cả chúng ta đừng tạo cớ cho người khác để xen vào phân hóa nữa. Trong mỗi đạo tràng, trong mỗi ngôi chùa, chúng ta dạy cho cư sĩ Phật tử hay là cư sĩ Phật tử học Phật pháp, đủ duyên đâu nên học tu nơi đó. Mình là nhà tu, mình cũng không tác động tiêu cực vào bất cứ một cư sĩ nào về vấn đề tu tập. Nếu họ đủ duyên học với mình thì họ đến với mình, họ đủ duyên với người khác đến với người khác. Đó là chuyện mà gọi là tâm chúng ta phải thật sự hoan hỷ về phương diện của nhà tu. Cho nên vừa rồi ở Quy Nghiêm tôi giảng mà có một cái cư sĩ hỏi tôi một câu là: thưa thầy, cái vấn đề mà con đi làm công quả đó, con có nên đi làm một chùa không? Thì đây là tôi cũng nói là phân hai. Tại vì người đó không nêu được lý do, nhưng mà tôi nói phân hai là làm một chùa là như vậy. Nếu mà mình thấy rằng mình không đủ sức làm nhiều chùa thì mình làm một chùa thôi. Thì cái điều đó hợp lý không? Hợp lý. Nhưng khi mình đến chùa đó mà mình muốn đi làm chỗ khác, mình muốn gieo duyên, mà cái người ở đó đó, thầy ở đó đó mới trách mình, mới chỉ trích mình, mà nói là đi như vậy, đi là phản thầy, đi vậy phản chùa, đi vậy là thế này thế kia, mà nói vậy để giữ chân mình á, thì cái đó đúng không? Cái đó lại không đúng. Cái này là không đúng, quan trọng vô cùng. Cho nên là trong cái nghiêu câu hỏi đó, tôi không biết lý do gì tôi phân tích hai vậy đó. Nếu một chùa mà nó xuất phát từ cái việc mà gọi là chúng ta không đủ sức làm nhiều nơi, chúng ta phát tâm làm một nơi thì hợp lý. Còn do chúng ta muốn đi đâu, chúng ta bị quản lý cái thế này thế kia, nói chỉ trích nhức ốc nhức sọ gì đó, chịu đời không nổi, cuối cùng thôi ở nhà ở chùa này không đi nữa đó. Cái này nó không đúng. Không đúng. Tôi nói là tôi phân đôi vậy thôi. Thì như vậy thì ở đây làm sao chúng ta tu học nó làm phải sao phải được hạnh phúc an lạc thảnh thơi. Tôi nói thật với các vị, tôi quy y hàng trăm ngàn người, nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi suy nghĩ tôi quy y cho tôi cả. Tôi nói thật lòng với các vị như vậy, tôi quy y để các vị trở thành Phật tử đúng pháp để mà tu học. Còn cái duyên các vị tu học với ai là tùy. Tôi đưa với các vị để trở thành Phật tử đúng pháp rồi đó. Bây giờ các vị muốn học với thầy này, muốn học với sư cô kia, muốn học với chùa nọ, duyên của các vị. Và thường thường tôi quy y tôi dặn sao? Gần đâu thì học tu đó cho nó tiện các vị. Tôi đã từng dặn như vậy mà, chứ tôi có quy tôi nói về học tu với tôi đâu. Xin thưa với các vị, trên cuộc đời quyến thuộc của chúng ta là cha, là mẹ, là anh em thân bằng của chúng ta, chúng ta còn từ bỏ để trở thành người đi tu. Vậy tại sao khi đi tu chúng ta đi giữ quần chúng? Sự thật rằng giữ được không? Người ta tự giữ cho mình chứ mình không có giữ cho. Nếu tự mình còn duyên, người ta quý trọng mình, tự người ta tôn trọng mình, thì người ta tự nguyện để phụng sự dấn thân và cùng Phật sự với mình. Người ta không đủ duyên, người ta không thích cái gì đó hay là gì đó, thì người ta cũng tự nguyện người ta rời khỏi. Đó là quyền của người ta. Tôi ngày xưa khi mà mới bước đầu làm Phật sự, tôi cũng có những cái cảm giác này nè các vị, mà từng bước mình khắc phục rồi mình trưởng thành. Có nghĩa là khi mà tôi đi huấn luyện một cái nhóm Phật tử nào á, mình dạy đó, thì bây giờ những cái đứa 15, 17 tuổi đó, thì dạy chừng dài 3 năm sau thì nó làm sao? Nó lớn lên. Một là đi lấy chồng, lấy vợ. Thì hai là có công ăn, việc làm, đi xa. Cái mình huấn luyện dạy dỗ nhóm chừng mười mấy, 20 đứa rồi đó, thì cái tới chút mình nó đi xa vậy, cái nó rã đám, cái tự nhiên buồn. Buồn. Tự nhiên mình có cảm giác buồn. Mà sự thật rằng là cái chuyện đó là chuyện nguyên tắc thôi. Mà rồi cái mình cứ là như vậy, rồi cái mình đi mình làm Phật sự gì với ai rồi á, còn người ta hết duyên, người ta có gì đó rồi, người ta hoặc là người ta đi nước ngoài, hay là người ta có công việc, người ta dời nhà, người ta đi đâu, cái tự nhiên người ta nói mình là ta không còn làm việc ở đây nữa, hay là không còn đi chùa ở đây nữa, tự nhiên buồn. Nó hổi đó. Thật thật mà ngày xưa tôi bị cái này, mà tôi nói thì mở ngoặc thêm cái này nữa. Mở ngoặc thêm là đi đến đâu mà Phật tử thương mến quyến liếng, đi không nổi. Tôi nói thật sự rồi nè, cái này ngày xưa vậy, tức là nó có cái gì đó nó trong lòng mình nó không có thoải mái. Tức là mình đi đến đâu mình cũng đi giảng pháp vậy đó, rồi cái đến đó cái Phật tử ta quyến liếng quá, cái mình về không nổi vậy. Đi nó quầy đầu đi về nó khó lắm, nó nặng nề lắm. Khi đến đó rất là thoải mái, sao đi về nặng ghê giống vậy nữa. Không phải ta cho bánh giác nhiều nặng mà trong lòng nó có cảm giác gì nặng nặng. Rồi sau này tôi mới nhớ lại một cái bài thơ của một vị sư đó, ông gửi ông tặng tôi. Vị sư đó lúc mà tôi còn học trường trung cấp là sư đó cũng lớn hơn tôi gần gấp đôi tuổi, tặng tôi 4 câu này. Mỗi bước chân dừng muôn ái mộ, mỗi lần tắt bến vạn chờ mong, bâng khuâng tôi hỏi người tăng sĩ, sự nghiệp quy hoàng tự tại không? 4 câu thơ ngày xưa vị này tặng tôi cũng không hiểu ý gì, nhưng mà khi bước chân làm Phật sự rồi nhớ lại câu đó, phải nói là tôi không biết vị sư này có gợi gắm tôi điều gì ở trong đó hay không, nhưng mà dường như là mình bận lòng với rất nhiều những khi mình làm Phật sự với quần chúng Phật tử. Và tôi nói thật, nếu tâm trạng đó còn thì ngày hôm nay làm Phật sự kiểu này nó tôi có mong lết thôi không có đi. Tôi nói thật với các vị như vậy, đi khắp xứ như thế này, đến khắp nơi như thế này, các buổi giảng dày đặc như thế này thì làm sao đi nổi. Giảng đây là không đi nổi, qua kia rồi, có phải không? Từ những kinh nghiệm đầu đời làm Phật sự, bắt đầu suy nghĩ những cái điều đó, tại sao mình trăn trở điều này, tại sao mình bận lòng điều kia, tại sao con người mình lại là nó bâng khuâng những điều như thế, và tự kiểm soát mình, bắt đầu khắc phục dần, chuyển hóa dần. Bây giờ mình có nhìn một cái tầm nhìn cởi mở và buông xả nhiều hơn, thậm chí buông xả đến độ mà những việc với tôi mà cuối cùng mà vài tháng quay trở lại gặp tôi tôi cũng nhớ họ là ai. Sự thật có những lúc mà mình làm như vậy mình thấy vô tình, nhưng mà đến lúc mình phải vậy. Vừa rồi nè, tôi đi giảng ở Úc tháng 3, tháng 4 vừa rồi là tôi làm Phật sự ở Úc Châu. Cái chú này chú làm tài xế, chú chở tôi ở Úc á. Tới chừng sau đó tôi về, chừng khoảng tháng sau ông về Việt Nam cũng ghé thăm tôi. Tôi nhìn ổng như một người khác xa lạ vậy đó. Tôi cũng mời một cái cách giống như là mình với vị này cũng như chưa từng biết nhau vậy đó. Mà sao tôi không nghe ông nói gì. Tới chừng vô ngồi uống nước ấy, ông mới hỏi thầy nhớ con không. Tôi nói ủa tôi gặp chú nào đâu nhớ. Thì ông mới nói trời ơi ở Úc con chở thầy đi đó. Trời ơi nghe ông nói câu mình xấu hổ gì đâu. Hổ đâu, một người gần gũi chở mình đi như vậy, tới chừng giờ ghé thăm mình lạnh lùng vậy đó. May là ông nói ra tôi mới xin lỗi. Còn ông không nói ra, ông nói cái thằng cha Phước Tiến này mới chở ông đi đây đó, mới dây là về đã quên ơn bội nghĩa rồi. Có phải không? Quay trở lại gặp tôi nghe nói tôi quên ơn bội nghĩa, đúng không? Mà thật rất dễ cho người ta có cảm giác đó, người ta cứ đinh ninh rằng là mình nhớ, nhưng mà thật lòng tôi không nhớ. Tôi không muốn quên nhưng mà ta không nhớ. Tôi nói với các vị như vậy, nói để mai này các vị có tình cờ gặp tôi, các vị hỏi thầy nhớ con không, nhớ các vị đừng buồn tôi. Mà ngày xưa đó là tôi nhớ như in, tôi gặp tôi làm việc rồi tôi nhớ như in. Nhưng mà chính vì vậy mà mỗi lần rời khỏi trụ xứ làm Phật sự, lòng mình nó cứ băn khoăn, nó cứ nặng trịch, nó cứ là vớ vẩn, nó cứ buồn vu vơ thế. Các vị thấy vậy, tôi phải nói là tôi đã chuyển qua những cảm giác này rất nhiều năm. Tại vì tôi đã từng hướng dẫn cho từng lớp các Phật tử rồi, khi mà chia tay hay là khi mà rồi nó lớn lên nó đi một nơi một nẻo gì đó thế là nó đều làm cho mình như vậy. Và chính vì vậy mình phải biết rằng trong tâm lý con người về mặt tình cảm, cảm xúc tất cả của mình như in như bao nhiêu người khác. Tôi nói với các vị như vậy. Và vì vậy Phật pháp bắt đầu giúp cho mình có một nhìn nhận cởi mở và chuyển hóa tốt hơn. Cho nên tôi mới nói với các vị là đừng quan tâm là khi đi tu gìn giữ những Phật tử, mà hãy nghĩ làm sao có cơ hội gặp họ thì tạo điều kiện cho họ tu tốt hơn. Rồi khi không có điều kiện thì những gì mình dạy họ tu, họ sẽ mang đi khắp nơi những gì mình dạy, rồi họ tự phấn đấu họ tu học cho họ. Chứ có đâu mà giữ núm ná như mẹ giữ con vậy, thế thế không có được. Và chính vì chỗ đó không khéo, từ những cái giữ nó thuộc về sở hữu này, nó sẽ tạo ra mai này nó đi chùa khác là chịu không nổi, nó nóng máu liền á. Đó, tâm sở hữu nó nổi lên luôn. Mình đào tạo nó, mình quy y nó, mình hướng dẫn nó, tại sao bây giờ nó làm cho người khác thế thế? Tâm này khởi lên bất an liền. Và như vậy thì Phật sự đã hết, không còn Phật pháp nữa. Lúc đó là gì? Ác pháp là tà pháp, nó ngự trị trong lòng. Cho nên không khéo léo nhận chân những điều này thì chúng ta từng bước lún sâu vào trong các cái phiền não mà chúng ta cho là đúng, bởi vì chúng ta cứ nghĩ nó là hợp lý và tự cho hợp lý, cho nên là nuôi phiền não từng ngày lớn dần lớn dần lớn dần. Và một ngày nào ác cảm nảy sinh, thù hận nảy sinh mà chúng ta còn không biết là chúng ta đã lún sâu vào trong cái đám phiền não tới cỡ nào. Vì vậy cho nên không khéo chúng ta là một người tu, cuối cùng lại trở thành những người đi mâu thuẫn nhau vì những quyền lợi vậy như vậy. Nếu không có nhận ra được từ ban đầu, kiềm chế chế ngự từ ban đầu, thì thật sự mà nói thời gian nó sẽ làm chúng ta phát sinh về điều này. Và như vậy nếu tâm chúng ta đã như vậy, giải thoát được không? Giác ngộ được không? Lợi ích cho cuộc đời được không? Lúc đó không còn vì lợi ích cuộc đời nữa rồi. Mà lúc đó trong cái việc mình làm cho cuộc đời có cái ý đồ, có ý đồ. Cho nên hãy cố gắng tập buông trôi tất cả mọi thứ, hãy làm với hết sức mình, nhưng làm xong rồi hãy bỏ. Hãy bỏ, phải buông xả ngay. Cho nên các vị thấy rằng tập được như vậy thì quả mai chúng ta mới chuyển hóa. Và nếu những người tu tập của chúng ta như vậy thì không làm cho Phật tử phải bị ngăn cách bởi cái này cái kia. Tu sĩ chúng ta cũng không có ngăn cách bởi chùa này chùa kia. Chúng ta đồng tu mà, là thích tử mà, là làm Phật sự mà. Và tất cả các người tu hay là người đời của tất cả chúng ta đều là người tu theo Phật, là thích tử hết. Tại sao chúng ta là người tu theo Phật mà lại trở thành xào xáo bởi những chuyện không cần thiết có thể có? Chúng ta cần để mà sợ những người khác phá đạo, những người khác làm tổn thương đến đạo. Chúng ta lo chuẩn bị mấy cái đó, chúng ta không chuẩn bị. Nội bộ mình đã tự mình hại nhau rồi, người ta khỏi cần phá, mình tự phá nhau mình cũng tiêu nữa. Các vị nên nhớ là như thế. Cho nên khi trở lại vấn đề người Phật tử học tu, sự thật cần phải có sự hướng dẫn tới nơi tới chốn. Dù không tới nơi tới chốn thì cũng ở một mức độ cơ bản nào đó. Chứ còn bằng không thì thật sự mà nói, với danh nghĩa mặc áo tràng, mặc áo tu, tất cả mọi thứ, nhưng mà tâm không có tu. Và chính tâm không tu thì chúng ta tự tập trung nhiều chừng nào thì phá đạo nhiều chừng đó. Tức là chúng ta tập hợp lại những người này không phải là có tâm tu mà. Họ bằng những cái phiền não, họ bằng những cái ích kỷ, những cái cá nhân, thì tất cả những cái đó nó không giúp chúng ta là nên đạo lớn. Vì vậy những người tu cũng phải cần cân nhắc, hay là các vị là người Phật tử khi phụng sự đạo cũng phải cân nhắc. Nếu một ai cúng dường cho mình mà họ có cái quyền là họ can thiệp quá nhiều vào cái chuyện quyết định của mình thì mình phải dừng lại chuyện đó, đứng về mặt nhà tu. Cũng vậy, người cư sĩ khi phát tâm cúng Phật pháp không đem cái ý là mình cúng để mình can thiệp sâu vào tất cả các việc để có sự quyết định đó. Cho nên bản thân một nhà tu nhận sự cúng dường của mọi người nó cũng không xuất phát. Nếu đem lại đây mà nói thế này thế kia, đem cúng dường bao nhiêu tiền, cái nói ông thầy bên kia vậy vậy đó, còn thế thế ông cúng bên này cúng, rồi có những người quanh ông thầy này cúng cúng vậy đó, cái nói ông bên kia thế thế, cái này nguy hiểm. Những cái đó không kéo, người tu phải dừng ngay những cái người như thế liền. Dừng ngay liền, đừng để cho những trường hợp đó đâm bị thóc thọc bì gạo kiểu này là hại tăng đoàn, hại tăng đoàn. Cho nên trong cái bài giảng này tôi xin chia sẻ và gửi gắm đến tất cả các vị những cái điều cơ bản để các vị hiểu nó thực tại nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta cần nhận thức hiểu, nhưng mà đừng để lòng mình phải mà gọi là nó nhẹ đi với cái lòng kính tin Phật pháp. Hãy giữ vững lập trường của mình, dù cái thời cuộc thay đổi mọi thứ như thế nào, cái việc đó tùy. Nhưng mà các vị nên hiểu một câu là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Nếu ta ứng dụng làm được việc đó thì tốt cho chính chúng ta, chứ cũng đừng có gì họ mà chúng ta phải buông trôi chính mình. Mình tu không gì họ mà mình cũng không gì họ mình bỏ tu. Tất cả những cái này là người Phật tử nên để ý. Mong rằng là những người Phật tử là những người có tâm huyết phụng sự cho đạo pháp, thì góp phần làm sao hàn gắn lại vết thương lòng trong nội bộ của chúng ta. Đừng để tất cả những sự phân hóa của chúng ta là nó gây ra nhiều cái sự tổn hại quá. Sự thật mà nói, chúng ta không bảo vệ chúng ta, ai bảo vệ chúng ta đây? Người khác đã cố tình phá hại tổ chức chúng ta, rồi trong nội bộ chúng ta lại bất hòa nữa, thì chúng ta tự rã đám. Thì như vậy nó còn cái gì mà ý nghĩa nữa? Ở đây tôi chỉ gửi gắm với các vị những gì tôi cảm thấy được. Có những điều tôi không nói được với các vị, tôi chỉ nói những điều mà có thể nói được để phân chia với các vị một số, để cho các vị gặp những trường hợp như vậy mà chúng ta ứng xử để hóa giải các vấn đề tốt hơn. Mong rằng Phật pháp tại hải ngoại của chúng ta, nhất là trong cộng đồng của chúng ta, luôn được đoàn kết hòa hợp, cùng tương trợ giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, để duy trì những cái truyền thống đạo đức văn hóa, và nhất là những người phát triển đạo pháp nơi hải ngoại này. Thử thách rất nhiều nhưng đòi hỏi chúng ta có tâm lực, có sự đoàn kết, có sự bao dung, thì tất cả chúng ta đều vượt qua những thử thách đó để xây dựng đạo pháp càng vững mạnh và phát triển dài lâu trên đất nước bạn. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo trụ trì chùa Hoa Nghiêm, kính bạch Ni Sư Thích Đạo Minh An trụ trì Pháp Hoa, kính bạch Chư Thành Đức Tông Ni. Đệ tử chúng con tại đạo tràng Đại Bi cùng tất cả ở các nơi tụ họp về đạo tràng, chúng con được phước duyên thường tỏ đến đạo tràng giảng pháp. Chúng con xin tri ân và ghi nhớ những lời đạo từ của Thượng Tọa như là một cái kim chỉ nam hướng dẫn cho chúng con trên con đường tu học. Chúng con xin cảm ơn, tri ân quý Thượng Tọa Thân Ni Quan Lâm Đạo Tràng, và sau cùng xin cảm ơn tất cả quý Phật tử đã bỏ tất cả những thời giờ về đây thỉnh pháp và nghe những lời dạy dỗ của Thượng Tọa Giảng Sư. Và sau cùng chúng con xin cầu xin thập phương chư Phật gia hộ quý Tăng Ni đều pháp thể kế năng và đang thường trợ chiếu. Và xin cầu chúc tất cả quý Phật tử một đêm thật nhiều an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.